This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Bà Bảo Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và chúng tôi xin mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và như thường lệ thì chương trình sẽ mở đường dây điện thoại để mà quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ những cái câu chuyện trong cái khu phố của mình. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Và Bảo Như Tuyền xin được gửi lời chào chiều thứ năm đến chú Trương Minh Ẩn. Không biết hôm nay chú có khỏe không ạ?
Bệnh thì nó không bệnh, khỏe thì nó không khỏe, tại mua số hoài mà nó không trúng.
Nhưng mà thưa chú, ở đây thì bên đầu dây bên này, như Tuyền nghe giọng chú hôm nay có một chút gọi là truyền cảm ha. Không biết chú có khỏe hay không? Thật đó, này cháu hỏi thật, nghe giọng chú khác lắm luôn.
Không, tại vì trời nó nắng quá mà phải đổi giọng, chứ còn nếu mà mình mà xuân hạ thu đông bốn mùa mà mình nói giọng giống nhau thì đâu có phải bên đất Mỹ này phải.
Không phải là con người thật thụ phải không chú? Tức là sinh ra làm con người là phải có những cái lúc thì khỏe, lúc thì ốm đau, mà quan trọng là cái cách của mình đối phó với những lúc mà cơ thể của mình bất an nó như thế nào phải không chú? Thế chú là một con người rất là lạc quan đó, mặc dù là trời nắng nhiều người bệnh lắm mà chú cũng đổi giọng như vậy là chứng tỏ là cơ thể của mình nó cũng có những
đương
cái sao trộn.
Nếu mà tất cả chúng ta mà không bệnh hoạn thì mấy em, mấy cháu sau này đi học nghề bác sĩ đói hết. Người nào cũng khỏe mạnh hết, chỉ có chỗ tập thể thao là nó có thể phát triển.
Nhưng mà chú ơi, thật ra cứ mỗi lần mà mình bị ốm hay là cơ thể không khỏe đó thì những lúc đó nó lại một lần nữa nhắc nhở mình là những cái lúc mình khỏe mạnh là những cái lúc mà đáng quý biết bao nhiêu, mà đôi lúc mà mình quên đi đó chú ha. Có những cái rất đơn giản như thế mình hạnh phúc lắm mình có được mà mình quên đi.
Nó có hai cái loại mà bệnh, một cái loại bệnh thiệt và một có số gia đình cứ than hoài, ông cứ về ông nói đi làm về ông chóng mặt lúc nào không chịu cắt cỏ em phải cắt gần chết. Có hai loại bệnh nha, một loại bệnh là bệnh làm biếng và một loại bệnh thiệt.
Ông chú quên cái nữa, có thêm loại bệnh nữa, người ta nói là bệnh gì mà bệnh tê tê đó chú.
Đúng
tê tê đó, bệnh gọi là tương tư nàng đó chú, cái đó cũng liệt kê như là một loại bệnh luôn á chú. Bệnh này thiệt hay giả chú?
Ôi sao cỡ tuổi chú đâu có lo vấn đề đó, chỉ mấy cháu là bệnh tê 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 đó, tương tư chàng.
Không, chú nói vậy là không đúng rồi, tại vì chú là đang có cô bên cạnh nè. Chứ còn có nhiều người á, thực ra người ta nói là tình yêu làm người lớn hóa thơ ngây, tuổi nào yêu cũng thơ ngây trẻ trung hết đó chú.
Trời ơi, trời nắng.
Câu này nhà thơ nói chứ không phải cháu nha, cháu chỉ là nhắc lại thôi.
Trời nắng mà nghe mấy chuyện này nghe đổ mồ hôi quá.
Vâng, cảm ơn quý thính giả. Chú cháu đùa vui một tí cho trời nó cũng mát mẻ thêm chút xíu. Chú Trương Minh Ẩn phụ trách chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến cùng quý thính giả vào mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng, như quý vị đã biết. Thì từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50, quý thính giả có những câu hỏi nào là liên quan đến những vấn đề an toàn cuộc sống đó mà cần gọi vào để hỏi chú thì chú sẽ sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ. Đừng ngần ngại nha, quý vị cứ gọi điện thoại cho số trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào, đường dây điện thoại đã mở rồi, bà Bảo và Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Thưa chú, trước chương trình thì trong lúc chờ quý vị, chú có gì cập nhật chia sẻ với bà con của mình hay không?
Đương nhiên lúc nào chú cũng có nhiều hết. Và chủ nhật từng rồi mà chú gọi trả lời một số mấy người cũng phải tới 8-9 giờ tối đó. Tại vì thời gian chú không có đầy đủ, do đó chú có thời gian nào trả lời thì giống như chú nhắc nhở quý vị, có người bạn mà cần hỏi câu hỏi gì đó thì nhờ mấy người bạn người ta hỏi giùm để cho chú đỡ cái gánh nặng, tại vì cái số người vẫn chú trả lời chưa hết vẫn còn rất là nhiều. Trước hết chương trình đó, chú xin nhắc lại đây là cái mùa hè rất là nóng. Ở đây không cần phải nói về y khoa gì hết á. Quý vị, có một số quý vị nói tôi đi ra ngoài nắng tôi uống nước quá trời luôn, có gì sao đâu. Nhưng thật sự quý vị biết cái vấn đề cấp cứu nó gọi là water intoxication, tức là bị say nước. Khi mình uống nước nhiều quá mà trong đó không có chất, chẳng hạn một chút xíu đường hay một chút xíu muối, nó dễ bị vấn đề chúng ta xỉu lắm. Do đó uống nước nhiều mà quá cái độ nước cũng không phải là tốt. Quý vị nên mua cái Gatorade hay gì đó. Ở đây có mấy người mà bà ở trong thành phố, chú hình như là bị xỉu, là cũng vấn đề uống nước nhiều quá mà đứng ở ngoài nắng. Do đó quý vị cẩn thận, nhắc nhở quý vị vậy thôi. Tại vì trong những vấn đề cảnh sát khi xưa mà chú học về cấp cứu đó, đây cũng là một trong những cái mà chú vẫn còn nhớ. Thì mùa hè tới, hiện tại cái nhiệt độ mình có thể lên trên 100 độ. Và chúng ta cũng lucky là chúng ta không nằm trong cái cận bão, mà bây giờ ngay cả vùng Louisiana đó, đường di tản đó cháu. Thật sự ra cái vùng Dallas của chúng ta rất là blessing, nữa là ở một cái vùng tọt lấy đồ nói nhiều chứ thật sự không có nhiều. Lục lội thì hầu như là chưa thấy, chỉ có một lên tới mắt cá mà thôi. Thành ra quý vị đừng, khi mà thời tiết hơi nóng chịu khó vài bữa nó mát lại. Cho quý vị than thì đi ở đâu nó cũng có cái khổ của nó hết. Alaska thì quá lạnh. Đi về miền biển thì mát, nhưng mà tới sóng thần vô chạy cũng chết luôn. Thành ra thì chú thấy dùng Dallas Fort Worth này là lý tưởng thiên đàng của Hoa Kỳ đó.
Thật ra chú nhắc là một điều rất là đúng. Trong khoảng thời gian này, nhiều lúc mà nhiệt độ lên đến con số 100 đó, mình vào ở trong xe thì nó sẽ lên đến khoảng là 108-109 luôn đó chứ. Nó giống như là một cái lò nướng mà nó nung mình vậy. Thành ra quý vị nhớ là phải uống nước mà có chút xíu muối, chút xíu đường, như chú vừa nói. Những cái chất nước mà mình uống khi tập thể dục đó thì nó sẽ bù vào những cái chất điện giải như thế.
Cái muối mình nó ra mồ hôi đó.
Thôi sẵn đây như Tuyền với bà bảo quảng cáo cho dưa hấu luôn đi chứ. Mua dưa hấu về.
Dưa hấu thì chị được bệnh gì mà chỉ trị được bệnh thèm của mấy cô thôi, thấy đỏ đỏ.
Không có rồi chú ơi.
Nó có nước chứ. Bù nước lại mà có đường, cứ mình rắc chút muối nữa ha. Hết sảy luôn
cho mùa hè. Vấn đề mà mùa hè này luôn á, nhắc nhở là quý vị năm nào cũng có số trẻ em chết hết. Và quý vị trong cái thời gian này có một số quý vị thường thường á có chở những em bé, ví dụ như đi rước con về nhà trẻ đó. Thấy em bé còn nhỏ, một lần ràng dây tới ràng dây lui nó bận rộn lắm, do đó thường thường bỏ mấy em ngoài xe. Nhưng mà nếu mà quý vị bỏ mấy em ngoài xe mà quý vị có cái loại xe mà store bằng tự động á, mà chìa khóa quý vị lóc cái cửa được thì ok. Còn nếu quý vị mà bỏ xe mà không có lóc mà để xe chạy vậy đó, quý vị coi chừng mất đứa con, mất chiếc xe, hoặc là có thể gây tai hại đến đứa nhỏ. Còn nếu quý vị sợ hao xăng, quý vị chỉ cần tắt 5 phút đồng hồ, quý vị vô trong đó có nhiều lúc á, nói là tôi vô lấy bình sữa đi ra liền, nhưng mà vô cái hàng dài quá, giờ cầm bình sữa, con thì cần sữa, mà đường thì cái hàng thì quá dài, cứ ngóng 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 ngóng. Quý vị biết không, có thể đưa mấy đứa nhỏ vô cái tình trạng mà nó bị ngất xỉu. Cái ngất xỉu ở đây á, nếu mà thật lâu á, có thể là nó đem lại cái brand, mà lâu nữa đứa nhỏ có thể chết. Năm nào mùa hè trên đất Mỹ cũng không biết bao nhiêu đứa nhỏ chết, mà hầu như có những cha mẹ quá y mà để xảy ra tai nạn. Đúng ra mấy chuyện này không bao giờ mà có người nào chết hết như vậy.
Và
chú thấy là cái đó quá tội mấy em nhỏ quá, mấy em không biết gì cho nó ngồi trong xe thì bị nóng. Do đó quý vị á, khi nào vô thì dán bồng em nhỏ vô. Còn nếu quý vị có xe tự động mà lóc cửa được, mà chìa khóa quý vị cầm theo á, thì cái đó có thể là ok. Nhưng mà đối với cảnh sát mà khi mở thấy chiếc xe chạy để đứa nhỏ lên đó mà không có người đó, quý vị có thể bị cái ticket luôn.
Ok nha. Thôi tốt hơn hết cứ mang con mình theo đi cho yên tâm đi chú ơi, là chắc
đúng,
ăn
đúng,
nhất
đúng.
Luôn.
Tại vì mấy đứa nhỏ vô tội lắm, cứ nghĩ đi, mình ở đây mà mình bị nhốt trong một cái phòng nóng là mình khó chịu rồi.
Dạ, đúng.
Mấy đứa nhỏ nó không la, không cầu cứu được ai. Còn thí dụ như bây giờ cái câu hỏi bữa trước có cậu nghe hỏi đi ngang, tôi thấy đứa nhỏ ở trong mà là hồng như muốn ngất xỉu mà xe thì không gọi qua, không có cha mẹ quý vị làm gì, thì ngay giây phút đó đối với tôi, quý vị kiếm đồ đập bể cửa kiến xe đi. Chả có ai mà phải thương quý vị hết, ngay cả người mẹ đó cũng phải chịu trách nhiệm trong vấn đề đó, hay người cha. Thì quý vị thấy những đứa nhỏ mà ngồi trong xe mà rờ thấy cái xe nóng mà nó có vẻ giống như nó ngủ á, mà quý vị rờ là vô trong tiệm nào trước cái xe đậu á, kêu gọi mà không có ai ra mở cửa, thì quý vị cảm thấy rằng đứa nhỏ đưa bị ngất xỉu rồi, quý vị nên cấp cứu con người ta dùng, cho đừng có sợ hư cái xe người khác. Sinh mạng nó quan trọng hơn là cái chiếc xe dùng.
Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ nhắc nhở cộng đồng. Bây giờ thì chương trình xin phép được mời một vị chờ trên đường dây nha. Hello.
Hello.
Hello, dạ, có ai em không?
Dạ đúng rồi chị ơi, xin chào, xin cho biết quý anh chị nha.
Em tên là Ngọc.
Dạ chào chị.
Dạ, em chào mấy chị. Dạ, chào chú Trương Minh Ẩn. Dạ, em có cái câu này để hỏi chú Trương Minh Ẩn á. Là hôm bữa tuần rồi á, em có đi Cali mà bị động đất á, thưa anh chú Trương Minh Ẩn. Rồi cái mấy cái chuyến bay á, nó họ delay, họ cancel. Họ cancel 4 chuyến bay về Dallas. Nên cháu không có điện, không có bay được. Rồi họ giống như là họ sắp xếp chuyến bay khác cho tụi cháu. Nhưng mà chuyến bay khác nó tới 2 bữa sau cháu mới đi được. Nên tụi cháu muốn là đi sớm rồi. Nhưng mà họ không. Dạ, nhưng mà bây giờ cháu không biết làm cách nào để họ có refund cái tiền đó không. Tại vì tụi cháu họ có sắp xếp lại cho cháu chuyến khác nhưng mà tụi cháu không có đi.
Chị thường thường mua của mấy cái hãng nào vậy, hãng lớn không, American Airlines?
Dạ, cháu của hãng American Airlines.
Ok, đã trong cái trường hợp mà cái hãng máy bay nó cancel đó thì nhiều khi cái policy của họ có cái option là chị có thể là đổi chuyến bay khác hoặc là họ có thể transfer chị qua cái hãng máy bay khác, nhưng mà nếu không có nữa thì những có nhiều hãng nó sẽ refund cho chị. Còn đa số quý vị mua cái giá hơi rẻ đó thì gọi là non-refundable, là khi nào quý vị tự động bỏ hay là đổi chuyến bay khác thì quý vị phải chịu trách nhiệm đó. Chứ còn mấy cái trường hợp đó thì ngay bây giờ chị lên AmericanAirlines.com đó, có cái số điện thoại đó, chị nói chuyện với người ta. Và tôi thấy American Airlines cũng work good lắm. Tôi cũng có lần cũng nằm trong cái tình trạng đó, và họ cho cái credit, cái số tiền đó để tôi mua qua chuyến khác trong tương lai. Còn có một số người thì làm hơi dữ thì họ sẽ refund, là tại vì họ cancel chuyến bay chứ không phải lỗi của chị. Tôi thấy cái chuyện đó mình nói đây là theo cái tình lý thôi. Còn cái policy của họ khi chị mua đó thì chị phải đọc cho kỹ. Mà xin lỗi, ở đây có ai đọc cái policy kỹ được? Cái nó hầu như là 3-4 trang giấy dài mà chữ nó nhí giống như học tiêu vậy đó. Thành ra cứ gọi thẳng là American Airlines đi rồi mình coi. Mà nếu mà họ không trả tiền thì gọi là tôi chỉ gì chắc á.
Dạ. Tại vì họ nói lúc mà tụi cháu sắp hàng á thì họ nói là cái này á là mình bị thời tiết á thì họ không có refund cho mình.
Cái đây đâu phải lỗi của chị đâu, nhưng mà đúng có rồi. Cái cancel cái flight thì tôi nói cho chị nghe, chị cứ gọi đi, rồi không có tôi chỉ gì cách. Ok.
Dạ rồi, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn nhiều.
Gọi lại tôi nha, nếu mà không refund chị. Còn tiếp dịch ok chị.
Trời, vụ này nghe thấy hơi lạ chú ha, chắc là phải rủ nguyên một cái chuyến bay đó kiện quá.
Dạ không, tại vì đa số đó cháu biết không có những cái hãng như mà cái hãng mà chú không đẩy phải chú chê mà gọi lên tiền. Chú bị cái hãng mà Spirit đó, trời ơi, chưa từng thấy cháu. Mang cái túi nhỏ xíu vô, cái nó đưa cái đồ đó nhét không vô, cái cô phải trả thêm 60 đồng mà chưa tới nửa lóng tay là hơn. Thành ra American Airlines thì họ có offer mình rộng rãi hơn. Và hình như bất cứ, mặc dù họ để policy như vậy mà đa số cái người mà supervise họ cũng sẽ work với mình rất là good. Có những lần chú được cái voucher để trong apply cho cái mua chuyến bay khác, cháu hiểu không?
Dạ.
Cứ quất cho họ đi, cái đầu tiên không có ngại ngùng gì. Mình gặp trường hợp đó mình nói chuyện với họ rồi cuối cùng cũng được á. Thì quý vị nhớ là quý vị nghĩ rằng quý vị có thể đúng á, thì đây mình có cái tòa JP Court á. Những cái gì mà dưới 10,000 quý vị không đồng ý thì mình đưa vô tòa đó. Có những anh chị em tôi chỉ mấy tòa đó vô cũng đã thành công. Một số case thì họ rất là mừng rỡ, tại vì mấy ông chánh án này rất là dễ dàng, nghe được lỗ tai là mấy ông cho thắng.
Thưa quý vị, chú Trương Minh Ẩn phụ trách chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đang đến cùng quý thính giả. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an toàn cuộc sống thì quý vị cứ gọi vào nhé, đừng ngần ngại. Như Tuyền Bảo ngay tại phòng vi âm sẵn sàng đón điện thoại của quý vị nè. Số điện thoại xin nhắc lại là...
Số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc quý thính giả có thể gọi vào ngay sau đây qua số điện thoại một lần nữa như Tuyền và Bảo xin được gửi ra là 8178994110. Và như chúng tôi cũng có nhắc trong mỗi chương trình là vì chú Trương Minh Ẩn hiện tại bây giờ có rất là nhiều việc, cho nên nhiều khi quý thính giả sẽ đợi sau chương trình mà gọi điện thoại vào cái số điện thoại cầm tay của chú đó thì nó có rất là nhiều cuộc gọi, thì mỗi ngày chú cũng dành thời gian ra. Nhưng mà nếu trong chương trình này quý thính giả nếu mà đang đi làm hay bận rộn thì có thể nhờ người thân bạn bè chuyển cái câu hỏi này lên làn sóng của đài thì giúp ích cho chú rất là nhiều trong cái việc mà tiết kiệm thời gian. Một lần nữa số điện thoại 8178994110.
Rồi vị thính giả vừa gọi vào nhưng mà lại rớt điện thoại thật là nhanh. Mời quý vị gọi trở lại nha. Tuyền và Bảo Bảo sẽ đón điện thoại ngay. Trong lúc chờ quý thính giả thì trở lại với chú.
Ok. Dạ. Chú có một cái cô nhắn cái message và có gửi luôn cái message của trong cái điện thoại gọi cho cô ta. Nói đây là cái cơ quan của FBI. Quý vị có một cái case mà cần phải ra tòa liên bang thì phải gọi lại để thanh toán vấn đề này tiền bạc gì đó. Thì cái cô này mới hỏi chú đây là cái message thiệt hay giả. Thì khi chú lấy cái số điện thoại này đánh vô á thì hầu như nó không nằm trong cơ quan nào hết. Và có những lần cô này gọi á thì đằng kia không ai trả lời. Quý vị nhắc thêm một lần nữa, lâu lâu tôi nhắc quý vị hoài. Cơ quan FBI hay là IRS, INS á, mà muốn conduct một cái business gì với quý vị đó thì quý vị nhớ kỹ rằng họ sẽ gửi lá thư lại và để cho quý vị có số điện thoại của nó, quý vị gọi họ. Còn người nào ở trên mạng mà gọi thẳng nói chuyện á thì không có chuyện đó, trừ khi trong cái tờ giấy của họ gửi để là đúng ngày đó từ 4 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều cho tới 5 giờ chiều là có agent sẽ gọi lại á, thì quý vị thấy số đó chỉ dự Hà Bắc. Do đó quý vị đừng có nghe chữ FBI mà nói có cái kê ra tòa. Ở đây người Việt Nam nghe chữ ra tòa là rung lên, nghe chữ FBI là rung lên, nghe sở cảnh sát gọi là rung lên, chả có gì rung hết. Không có người nào mà tất cả mọi người đều áp dụng cái luật lệ đúng. Ví dụ quý vị mà ở nhà mình trồng cần sa ma tí bán cocaine thì khi những cơ quan này gọi quý vị mới rung. Còn ngoài ra quý vị nghĩ rằng tôi không làm chuyện gì sai thì không có chuyện gì hết, và cần phải đối đầu thì mới đối đầu. Ở đây chú chỉ thấy có một lần có một cái cơ quan gọi là giống như bên SSI mà chuyên về cái home care service á, có gọi lại nhà chú một lần, thì chú gọi thẳng thì chú lấy số điện thoại, rồi chú nói cho chú xin số điện thoại đó trước, rồi chú sẽ gọi lại. Thì chú lấy cái số điện thoại, chú đánh vô trong mạng thì y chang là của SSI. Do đó, đó là những cái cách quý vị làm, đừng có để bị lầm. Còn nếu họ bắt buộc quý vị phải, ví dụ như họ kêu quý vị ký check á, thì ít khi những cái chỗ mà cà chớn không bao giờ kêu ký check hết. Ngay cả đưa cái băng account nó cũng không có lấy tiền trong đó. Nhưng mà kêu ra mua thẻ hoặc là gửi Western Union thì quý vị cứ suy nghĩ rằng coi cẩn thận coi chừng chúng ta bị lầm.
Yeah.
Ở sống ở đất Mỹ này quý vị nghĩ là quý vị không phạm tội thì khi có một người nào gọi quý vị cứ tỉnh bơ có gì hết, đừng nghe người ta nổ tiếng bắt đầu rung.
Yeah.
Ok.
Cảm ơn chú.
Rồi, cái vị khán giả đó chú có trả lời mà không bắt điện thoại thì nếu có nghe điện thoại thì cái đó là cái scam chứ không có gì hết.
Rồi, cảm ơn chú rất nhiều. Hy vọng là anh chị đã nghe được câu trả lời của chú. Bây giờ thì xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Dạ vâng,
chúng tôi xin gửi lời chào. Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, anh tên Thanh đó.
Dạ rồi, chào anh Thanh, mời anh.
Dạ, xin chào chú Ẩn, chào con.
Chào chú Thanh.
Dạ, có câu hỏi về thuế mà không biết nhà chú không biết có giúp được không. Giống như con đi khai thuế mà năm trước con đi khai thuế xong, cái tới năm sau con đi khai nữa thì ổng mới nói là chết cha, tôi quên hồ sơ khai thuế là năm rồi tôi không khai. Thì cái tới năm nay là ổng gửi 2 năm cùng lúc, nhưng mà tới bây giờ là
chưa bao giờ, tức là năm rồi á. Năm rồi cái người khai thuế anh nói là ổng quên gửi hồ sơ, phải không?
Dạ.
Đúng không anh?
Dạ, cũng như ổng quên hồ sơ khai thuế á, ổng lấy tiền của mình xong, ổng giữ lại đó. Là ổng kiểu như ổng gửi sao á, gì ổng biết rồi ổng quên, ổng không gửi đi. Tức là văn phòng khai thuế đàng hoàng, chứ không phải là người tư nhân gì hết. Nhưng mà con không thể nói tên đây, thì giống như chú đã chương trình đã không cho phép nói đó. Rồi cái năm sau, cái ổng dặn nói là xin cha tại sao tôi quên không gửi, thì tức là nó đã chậm một năm rồi, cái năm sau ổng gửi, mà tới bây giờ á là giống như cái năm sau này đó là con có nhận được là 500 tiền refund lại, nhưng mà tới bây giờ không nhận được luôn. Thì mới đi ra nói với ổng á, thì ổng cứ nói gán đợi đợi, mà bây giờ tới là tháng 7 trễ lắm rồi, bây giờ không biết là phải làm
khoan 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 dừng ngay đây
thì...
ok mà. Cháu là làm hãng hay là làm lấy check từ một người đưa lại?
Dạ con làm hãng, rồi con cũng có làm nail cuối tuần nữa.
Rồi bây giờ tôi hỏi một câu á, ví dụ như cả nguyên gia đình không khai thuế, vậy thì từ năm rồi tới giờ chẳng lẽ IRS tại cái hãng mình làm đó, nó sẽ báo cáo lên đó là dạ, năm đó cháu làm bao nhiêu tiền, có đúng vậy không? Mà tại sao trên a dạ, trên cái sở thuế vụ không có gửi cháu cái tờ giấy nói rằng là bây giờ đã bị trễ, thành ra bị phạt cái số tiền đó như thế nào, không có gửi cái gì hết hay sao, hay là gửi về dạ, trong cái văn phòng khai thuế mà cháu không biết?
À, dạ không, tại vì con có, tại lúc đó cái năm đó con đóng tiền cho sở thuế 3,000+, thì khi mà con về thì con nhận được cái giấy ở giống như vậy đó, con ký cái check con gửi lên sở thuế, thì sở thuế có lấy tiền, thì con đinh ninh là sở thuế đã nhận được rồi. Nhưng mà tới lâu lắm con mới nhận được cái thơ là gần cuối năm rồi, cái nó mới nhận là nó có nhận được tiền, nhưng nó không có nhận được cái file khai thuế. Thì lúc đó con rồi cũng ngờ, con không biết sao nữa.
Rồi thì nhưng mà khi mà mình nhận được lá thơ nói là nó đã nhận được tiền mà không nhận được vấn đề khai thuế, thì cháu có đưa lại cho cái người khai thuế cho cháu không?
Có đi ra ổng, rồi con có nói ổng thì ổng nói không sao hết để ổng gửi, nhưng mà ổng gửi tới bây giờ.
Ok, tại vì để chú nói cho nghe câu vậy. Nếu mà cháu làm mà khai thế đó, thì ổng có thể gửi cái form, tức là ổng làm không kịp hay gì chú cần biết, tức là ổng ký, kêu cháu ký bao nhiêu ngàn đó, thì cái số tiền đó hơn cái số tiền cháu thiếu thuế của chính phủ. Do đó chính phủ nó cũng không khe là cháu update khi nào, nhưng mà khi họ gửi lá thơ thì trên đó phải update cho họ. Còn nếu mà cháu mà thiếu cái số tiền cháu đóng đó, không đủ với cái số tiền mà ở trên hãng cháu báo cáo rằng cháu lãnh lương á, thì đương nhiên chắc chắn sở thí dụ nó sẽ go up từ cháu. Thì ở đây đối với chú đó, thì cháu ông này chắc là file cái form gọi là xin delay đó, file trễ đó, chỉ đóng cái số tiền hơn thôi. Thì đối với chú như thế này, ok, bây giờ cháu lợi cháu nói cái ông đó là như thế nào, rồi đối với chú mà thuế 2019 này á, nếu mà làm ăn đối với chú thật sự, nếu mà theo cháu kể nha, thì cái chỗ này làm ăn có vẻ bê bối, tại vì khai cái thuế của một người không có gì gọi là khó, ở nhà mình làm cũng được, thì đối với chú á, mang lại một cái chỗ khác, ok, để cho người ta làm, đừng có sau này gặp trở ngại. Ví dụ như cái số tiền đó chừng 10 năm bỗng như sở thí dụ có bắt đầu xong nó đi cấp những cái case mà unbound đó, thì nó đưa lợi rồi tổng cộng tiền lời rồi nó nhiều lắm, đừng làm nữa, ok. Thì bây giờ đối với chú lên ông đó hỏi bây giờ tình trạng tôi như thế nào, còn nếu không đó ông cứ dằn co nó để tôi lo mà không thấy lo đó, thì cháu viết một cái lá thơ kêu người biết thế, anh viết lá thơ và nhớ cái thắc của mình trả là number hoặc là social security tên, và kèm theo cái lá thơ của tụi IRS á, viết thẳng lên IRS trình bày vấn đề là như thế này, bây giờ tôi còn thiếu hay là như thế nào của sở thí dụ. Nhưng mà cháu nói cháu có nhận được 500+ phải không?
Dạ không có nhận, tức là tới giờ giống như cái năm nay thì con nhận lại được 500+ là khi lúc khai thuế á, nhưng mà tới giờ vẫn không nhận được gì hết.
Ok, cháu khỏi nói câu là năm nay cháu nhận được 500+ và tới bây giờ không nhận được hết là cái gì chú không hiểu?
Dạ anh nói là cái năm
tiền á,
anh khai thuế 2 năm rồi, năm trước nữa đó là anh phải đóng lại cho bên IRS, nhưng mà bà Bảo nghĩ là có cái lúc mà anh làm đó là đã có một cái bản nháp nhưng mà chưa có gửi cái final submit đi lên cho cái trên sở thuế, cho nên anh biết được cái số tiền anh đóng nhưng mà cuối cùng thì vẫn chưa có submit, cho nên là không có finalize cái vụ đó, không có kết thúc. Rồi năm nay ảnh khai đó, ảnh được nhận lại là 500, nhưng mà tới bây giờ ảnh chưa nhận. Thì chắc có lẽ là cái tình trạng vẫn tiếp tục như vậy, ảnh có cái bản nháp.
Đúng, đúng.
Nhưng mà, Nhưng mà anh không có cái cuối cùng.
Dạ. Bây giờ thì ra gặp cái ông thí dụ này, trình bày cho ông, nếu mà không ông được đó thì theo chú đó nha, gọi qua một cái chỗ thí dụ khác cho ở vùng nào vậy?
Đấy là ở Arlington.
Arlington, ok. Có nhiều văn phòng khai thế cũng nổi tiếng lắm, thì cháu đến một vài người xin họ tư vấn giúp cho, tại mấy người này cũng giỏi lắm, họ cũng đã deal với sở thí dụ cho những cái người thân chủ họ nhiều lắm. Ok nha, đừng có để tình trạng kéo dài này không lên, đã tới 2 năm rồi, năm sau kiếm chỗ khác làm đi.
Rồi xin lỗi anh, dạ chúc anh may mắn.
Còn mấy khi mà cháu mà thiếu ở lên đó nói thế nào, cháu cần nói chuyện riêng chú thì nói chuyện riêng ở trên đài, chú không có tiện nói. Chú cái câu chuyện của cháu đây không phải là cháu là người đầu tiên chú nghe đâu, ok nha, nhưng mà chú có thể là biết ai hết. Ok
rồi, cảm ơn anh nhé. Bây giờ thì chương trình xin được mời một vị nữa trước khi chúng ta dừng lại cho phần giới thiệu thương mại, xin mời ạ.
Alo, tôi là Cang, có phải không vậy?
Dạ chào anh Cang.
Xin chào hai cô, xin chào anh ảnh. Tôi là Cang ở Fort Worth. Cho tôi hỏi như là anh ảnh một cái câu này được hay không anh ảnh?
Dạ câu nào cũng được hết, nếu mà phải là trả lời được.
Dạ là trường hợp là như vậy, là em á là có một đứa cháu gái, là cô ta cái chuyện gì thì em biết, nhưng mà cô ta là được tòa chấp nhận, là nói là cô ta là được là khắt khe một người dưới tuổi trưởng thành, vì lý do gì đó cô ta là nhờ tôi là khắt khe. Bây giờ nếu một ngày nào đó tòa biết thì trường hợp mà của là tôi và như của cô ta là có bị trục trặc gì không vậy?
Ok, bây giờ nói tôi vẫn chưa hiểu, cô ta có được giấy tòa cho phép cô ta giữ người dưới tuổi thành niên, rồi cô ta kêu anh giữ người vị thành niên là cái gì, tôi không hiểu không?
Thì đã nói là cô ta là như là được quyền tòa, trong cái trường hợp mà như là về trước thì tôi không có biết, nhưng mà cô ta là được quyền tòa là ủy thác là thắt khe là người dưới tuổi thành niên, chỉ có là thắt khe thôi chứ không có được gì hết.
Xong rồi ok cô ta xin lỗi anh, ngừng đây đây, anh có thấy tờ giấy đó không?
Có thấy tờ giấy tòa luôn, nó là chỉ cho cô ta là được quyền là thắt khe thôi, nhưng mà cô ta
thắt khe là sao, thắt khe là sao, tại vì đất Mỹ cái thách khe nó có những cái chẳng hạn như ok cái người này ban ngày cha mẹ đi làm, cô này muốn thách khe, hay là cô này là guardianship của cái người này, tức là toàn quyền thách khe người này cả cuộc đời cái đứa nhỏ này.
Đúng vậy, nói chung là thách khe toàn quyền quả cuộc đời của đứa nhỏ này.
Rồi sao nhưng bây giờ rồi cô này nhờ anh thách khe?
Đúng vậy.
Nhưng mà cô này đâu có quyền gì, thí dụ như tòa yêu cầu cô cái thách khe, tức là người đó, ok tình trạng của anh á là tôi hiểu rồi, chắc ngoài probate court á, tức là cái tòa này đó rent cho cô này là guardianship của đứa nhỏ này.
Đúng vậy.
Rồi cô này mới yêu cầu tôi là guardianship, tôi yêu cầu anh thách khe cho người này. Ok có cái chuyện gì cô kia chịu trách nhiệm hết. Anh không có phải là một trong những người guardianship, chẳng hạn như bây giờ anh đưa đứa nhỏ đi trường học, anh đưa đứa nhỏ chữa bệnh, người ta hỏi anh là ai, chỉ nói là friend thôi, thì người ta cần biết cha mẹ đâu. Nói không, cha mẹ không có ở đây, có người guardianship thì cô kia phải ra mặt. Chứ anh không có quyền gì trong đứa nhỏ này hết.
Ồ, là có nghĩa là bây giờ là trường hợp là như vậy, là tôi không có được thắt khe là đứa nhỏ này là sao? Là được không?
Nói anh,
là
anh, không có để được. Tôi nói anh nghe. Còn ông ấy thì anh đợi chương trình của ông luật sư Michael Cao anh hỏi thêm, nhưng mà để tôi nói cho anh nghe. Cái guardianship là do tòa, tức là ngoài probate court, những cái tòa về gia đình với này kia đó, họ rent cho cái cô này, họ cho phép cô này là guardianship của đứa nhỏ, tức là toàn quyền giống như cha mẹ, thay thế cha mẹ đó. Ngay cả những người mà trên 18 tuổi mà thí dụ như mà đầu óc không được, mà cái IQ thấp không được bình thường vẫn được guardianship. Cái guardianship đó thì cái người nào có tên trong cái tờ giấy chỉ có giá trị mà thôi. Còn đối với anh á, chẳng hạn như Bộ nói anh thắt kê đi, rồi cái anh mua vé máy bay cho đứa nhỏ này về Việt Nam, rồi cái chuyện đó không có. Tại người guardianship là cái người phải thắt kê cái người này từ A tới Z. Ok không? Thành ra, tại vì anh nói cái câu chuyện anh hơi mập mờ, nếu anh không tiện nói trên đài, anh gọi anh phải nói chuyện tôi đi. Tôi biết cái vấn đề guardianship này rất là nhiều. Ngay cả người lớn, người bệnh tật, đồ tất cả những chuyện đó. Do đó, còn nếu mà cái trường hợp của anh á, mà ngoài sự hiểu biết của tôi đó, thì tôi sẽ giới thiệu một cái chỗ để anh gọi anh nói chuyện để người ta giúp đỡ cho anh ý kiến. Nhưng mà nếu anh không có tên guardianship thì anh không được thách khe người này, coi chừng. Ở nhà, ví dụ cô này đi chợ, anh baby sit thì that's ok. Hiểu không? Còn nếu mà bỗng dưng có chuyện gì đó, cái cô kia vẫn phải chịu trách nhiệm tại cổ là guardianship. Ok?
Rồi, hiểu rồi. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn hai cô.
Dạ vâng, cảm ơn chú Cang đã gọi vào chương trình. Thưa chú ẩn, đến đây chương trình xin phép dừng lại cho phần giới thiệu thương mại.
Rồi,
cảm ơn. Đi uống trà nghỉ ngơi chút nha. Dạ, và vâng, như Tuyền bảo cũng mong là quý thính giả giữ làn sóng nhé. Sau phần giới thiệu thương mại thì chú Trương Minh Ẩn sẽ trở lại với quý vị.
Bảo Như Tuyền xin chào trở lại cùng với quý thính giả trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và quý thính giả trong chương trình phần 2 cứ gọi vào để mà tham gia chương trình, đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Bảo Như Tuyền xin chào chú Trương Minh Ẩn trong phần 2 của chương trình. Không biết là chú có đủ thời gian để đi mua dưa hấu cũng như là chẻ dưa hấu ăn không chú?
Bây giờ chú ngủ được giấc đã quá.
Một giấc giống như là gọi là lính chuyên nghiệp á hả chứ? Thì giờ là chớp mắt 5 phút thôi mà biết cách ngủ làm sao mà có thể bù sức lại hả? Phải vậy không chú?
Được. Rõ này không có đi lính mà thật.
như từng đoán đúng lúc phải không chứ? Con nhà binh mà chứ, cho nên cũng tìm hiểu chút về một vài điều về nhà binh. Dạ. Thưa quý vị, chú Trương Minh Đẩn đã trở lại với chương trình nha. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị cứ gọi vào. Và bây giờ thưa chú cho phép Như Tuyền bảo đón điện thoại nha. Quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha, để tiếng nói của quý vị nó không có vọng lại. Xin mời ạ.
Hello.
Dạ, phải tôn ạ.
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, tôi là Tâm Liên Tân. Xin chào mấy cô và chào chiến sĩ Ảnh.
Dạ, chào chú Tâm.
Dạ, chào anh Tâm. Dạ, tôi có thể thắc mắc hơi tò mò cái này hơi cá nhân chút xíu nha. Tôi có đọc cái thông tin của anh ba bài báo. Một bài thì nói là anh là phi công là ai cũng biết là anh là phi công rồi, nhưng mà hồi trước một bài báo thì báo Người Việt thì nói anh là phi công Skylander. Báo trẻ thì hai cái bài báo trẻ đều nói anh là phi công là A-37, nhưng mà tôi lại nghe có một người lính không quân nói anh là phi công F-5. Thì tôi không biết cái nào là đúng xin anh nghe. Ấy, cái này hơi tò mò thế.
Dạ, dạ, không có gì. Trong cuộc đời bay của tôi đó thì tôi bay chính là A-1 Skyraider. Rồi đến cuối năm 74 đó, khi săn nhớt Mỹ không cho mình cái loại săn 115-145 đó, thì tôi qua xuyên quấn và bay A-37 ở với phi đoàn 56. Rồi sau khi đó thì chiến trận năm 75 nó trở lại quá nặng thì Mỹ bắt đầu cho săn. Tại vì ở Việt Nam mình á, mấy cái chiếc F-5 A-37 thì phản lực nó uống săn còn hơn mấy ông nhậu rượu nữa, do đó lên trên dùng họ ở không được lâu. Còn cái chiếc khu trục á, mang nhiều bom mà ở trên dùng có thể là 4 tiếng đồng hồ, thêm bình xăng phụ là 5 tiếng mấy. Do đó quân bạn rất là thích tôi, và tôi cũng rất thích bay chiếc này, là có ít khi bị bắn rất chết lắm. Do đó trong đời tôi á, tôi chưa bay F-5 nhưng mà tôi bay A-37 và khu trục rồi. Dạ.
Cảm ơn anh. Tò mò. Vâng. Báo anh về khoái quá, tìm hiểu gì cái thắc mắc. F-5 thì cái một cái ông lính không quân nói chứ không phải là trên báo. Cảm ơn anh nhiều.
Dạ,
chúc anh sức khỏe.
Dạ. Dạ, cảm ơn chú Tâm rất là nhiều. Giờ mới biết chú Trương Minh Ẩn lúc này có fan nhiều quá nha chú.
Dạ, kìa, fan với mấy ông già này dễ chịu hơn.
Chứ hôm trước đó, Như Tường có nhớ là một lần mà Như Tường với bà Bảo trong một chương trình có nói chọc giỡn với chú, đùa với chú cái điều gì đó. Cái chú nói ô ngày xưa là chú không có đi cua cô đâu, là nhiều người theo chú lắm. Nhưng mà về nhà mẹ cháu nói đúng, mẹ cháu nói trời, ngày xưa đó là mấy ông phi công đẹp lắm, cho nên là rất là nhiều những cô gái đẹp mê mà đeo đuổi dữ lắm luôn á. Mẹ chú nói không, cái này là chú ẩn nói đúng á.
Không, cái này phải công nhận, bà Bảo cũng công nhận, cái này chú nói đúng. Tại vì mỗi lần mà đi máy bay á, mà bà Bảo thấy mấy anh pilot, bà Bảo mê lắm chú.
Dạ, nhưng mà có nhiều lúc nói thì nó nghe tới cười lắm nha. Bay trên trời chỉ có mây xanh mây đỏ thôi mà ngồi cho nó cũng lúc mà thả bom ngồi cũng kênh đồ dữ, chả hiểu không? Mà tới chừng ngồi suy nghĩ là không biết mình kênh dai, toàn là mấy ngon lắm, thấy dạng chim bay qua thôi. Đó là những cái mà làm cho con người ta không sợ chiến trường đó, chắc, hiểu không? Nó có những niềm vui cũng như những cái hãnh diện của một cái người phi công. Nhưng mà ngồi đây nói thẳng câu á, chú phải khen mấy anh em phi công trực thăng rất là nhiều. Mấy anh này gan quá, chiếc máy bay mỏng te mà có hai cái miếng kiến nằm dưới nó bắn thấy rõ ràng mà cũng dám bay. Mấy người đó khen hay. Chú không bằng mấy người đó đâu nha.
Nhưng mà cháu thực sự thấy một điều là ở trong quân đội đó, thì khi mà người ta đã khoác cái áo lính, áo sĩ quan, thì người ta đã được training và được chuẩn bị tinh thần là mình sẵn sàng, là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Thì cái tinh thần đó nó giúp cho người ta có thể làm hết mình, sống hết mình. Dạ vâng, và sống hết mình với lại cái binh nghiệp của mình đó chứ. Tại vì cháu cũng là con nhà binh mà, cho nên cháu có
nhưng
tìm hiểu.
Biết, con nhà binh mà, ví dụ như ba mà đi về binh chủng này, binh quân nhiệm vụ đó, còn có chỗ núp. Còn tụi chú bay trên trời giống như cái bong bóng để tụi nó thử đạn nó bắn á. Nó có nhiều lúc bị bắn đến độ mà mình cảm thấy chúng nó bay mình nó chậm hơn mình đi bộ nữa. Khi mà bị bắn quá nhiều, lúc đó mình chỉ chờ số mạng thôi. Bởi vì con người ta dài dép có số mạng, chú tin tưởng cái số mạng ghê gớm lắm, tới lúc chưa chết không làm sao chết được.
Dạ, bố cháu cũng thường kể chuyện như vậy, thành ra là cháu hiểu. Cảm ơn chú. Như vậy chú ơi, hôm nọ đi dự buổi tiệc của chú thấy chú hát, nhưng mà hôm nào có cơ hội chắc chắn là tụi cháu sẽ rất muốn nghe chú hát cái bài Một Chuyến Bay Đêm. Chú về tập hát bài này đi nha.
Thì ở đây có một số anh em mà ở lâu đây đã biết chú là người đầu tiên, một trong những người đầu tiên thành lập những cái ban nhạc, và những anh em trưởng ban nhạc của một số ban nhạc cũng đã cũ rồi đó, là thường thường chơi từ ban nhạc chú ra. Chú cũng đã là người đầu tiên dám lập đoàn cải lương, đầu tiên đi hát để kiếm tiền á. Do đó chú cái thứ gì cũng dám làm hết, chưa sợ ai đâu nha. Nhưng mà đến bây giờ thì thôi, cuộc đời nó đã bắt mình cũng phải dừng bước lại chút, gì công việc mới nó rất là bận rộn rồi, nó không có dịp những cái đó. Rồi được
không sao chứ, hát bài
hát cho cháu nghe.
Dạ,
okay.
Có dịp là cháu rất là muốn được nghe chứ, hát cái bài Một Chuyến Bay Đêm, rồi sau đó hát ca khúc Dừng Bước Giang Hồ cũng được chứ.
Dừng Bước Giang Hồ là khi nào vô bệnh viện treo ống rồi đó.
Ôi vậy mà cái bài đó lại hay lắm á nha chú. Vâng, thưa quý vị, đùa một chút cho vui, trời nóng quá, không biết là mình đùa như thế trời có mát thêm được chút xíu hay không. Quý vị tiếp tục gọi vào nha, qua số điện thoại rất quen thuộc của chương trình.
Dạ,
là
chú, nếu chưa có người gọi thì để chú nói còn nhiều chuyện.
Dạ chú ơi, chắc là cho mời một vị vừa gọi vào chú nha.
Rồi.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chú ơi, lên tiếng và để cho biết
không?
Tên à. Dạ đúng rồi, chào chú.
À cô chú hỏi chú Minh Hẳn đó.
Dạ.
Số phone mà tụi nó uy hiếp người già đó.
Số phone uy hiếp người già.
À, tức là gọi là APS, Adult Protective Services. Dạ tôi có số phone đó, nếu anh gọi vô số điện thoại kia tôi thách cho. Đây chưa tôi tìm, tôi biết nó làm đâu.
Chú ơi, nhưng mà chú có bị ai uy hiếp bạo hành không chứ?
Có người em tôi 73 tuổi, nó bị mấy đứa này nó uy hiếp, làm mình bố.
Dạ, anh gái đó cần phải cho tôi biết để tôi gửi cho cơ quan đó lại họ. À, nhưng mà luật như thế này nha, ông anh nha. Anh có biết tiếng Anh rồi không?
Không, mổ rồi quên nữa nè.
Ok, tại vì luật đây khi mà anh nghe được một hay là biết được một cái vụ nào bị hành hung đó của giới trẻ gọi là CPS, Child Protect Services, còn ở đô là APS, anh bắt buộc anh phải báo cáo chứ anh không giữ được. Thì bây giờ ông anh sau chương trình thì gọi cho tôi đi, tôi thách số điện thoại đó. Hoặc là tôi có thể gọi cái người mà case worker của APS á, gọi điện thoại, nhưng mà phải liên lạc với một người nào mà biết tiếng Anh á. Anh hiểu không? Ở nhà có ai biết tiếng Anh không?
Không ai biết.
Vậy không, hay... anh đừng nói tôi câu đó, còn con cháu sao?
Con cháu nó ở xa, không mình ở riêng mình.
Rồi thôi bây giờ anh cứ gọi tôi sau chương trình đi, rồi tôi tìm cách tôi giúp cho. Tại vì nghe cái chuyện bảy mươi mấy người, mấy mấy tuổi mà bị mấy đứa nhỏ nó hành hạ đó, thì chuyện đó cần phải chấm dứt ngay tại chỗ. Tại vì tới cuộc đời của một người lớn tuổi, ai cũng phải đi qua cái tuổi 73 hết. Do đó nếu còn sống phải qua tuổi 73, 74, 75, 76. Do đó một khi mà nghe những câu chuyện này tôi không có để bỏ qua đâu. Ok nha, cứ gọi tôi nha. Nhớ gọi nha. Ông anh tên gì?
À, tên Năm.
Chú Năm.
Okay, nhớ gọi nha.
Tôi mời mấy?
Dạ, dạ, số điện thoại của chú Ẩn là 682 360. Dạ, 360
26.
No, 682 6
682 360
360 7250.
Rồi, 7250, cảm ơn cô.
Dạ.
Ok, anh phải gọi đấy nha, nhớ gọi tôi nha.
Dạ vâng. Và số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình trong nhà ngoài ngõ nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Hiện tại thì đường dây điện thoại còn trống. Chúng ta còn khoảng 6 phút nữa cho chương trình, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Trong lúc chờ quý vị thì bà Bảo Như Tuyền trở lại với chú Ẩn.
Ok, khi chú làm thị trưởng đây, thành phố đây thì có một vài anh em vô thành phố mà mua những cái cơ sở thương mại đó. Thì ở đây chú sẵn nhắc luôn, khi quý vị thấy một cơ sở thương mại nào để trống lâu mà không ai mua, chắc chắn phải có vấn đề. Một cơ sở thương mại nào dòm nó rất là đẹp mà bỗng dưng trong đó, đó nó bán rất là rẻ là phải có vấn đề. Đừng hấp ta hấp tấp làm giấy xong rồi cuối cùng dính một cái búa rất là nặng. Trước khi quý vị muốn mua bất cứ một cơ sở nào đó, lên cái nó gọi là planning and zoning, tức là gọi là PNZ của ở một cái city hall nào cũng, thành phố nào cũng có hết, hỏi người ta là cái cơ sở này có require làm cái gì khi tôi mua hay không. Đừng có bỏ dính vô một cái rồi quý vị đã bỏ thí dụ như 100.000, bây giờ nó require quý vị cái cơ sở này nếu mà muốn làm được nữa phải tốn 100.000 nữa thì quý vị có nước chết. Do đó quý vị nghe lời tôi khuyên, ở đây có một anh Việt Nam vô đây mua cái cơ sở cuối cùng dính hầu như là cái búa thì rất là tội nghiệp. Ở đây luật lệ nó đã set rồi á, tôi muốn thay đổi thì tôi phải có một cái bộ luật mới đi ra. Thì trước khi cậu này áp dụng được cái luật đó, nhưng mà hiện tại mua rồi á, thì cái luật cũ á, sẽ dính vô cái điều kiện mà khi cậu ta xin cái giấy phép để mở cái cửa tiệm này. Nhắc lại lần nữa, khi quý vị mua bất cứ một cơ sở nào mà quý vị thấy đóng cửa lâu, hoặc là một cơ sở nào người ta sắp sang tên để cho mình, thì quý vị nên check lên PNZ. Nếu quý vị không hiểu chữ đó, không hiểu nằm đâu, gọi điện thoại cho tôi chỉ cho. Đừng để tiền mất tật mang. Tôi thấy nhiều khi quá tội nghiệp, thấy cậu mà mới mua cơ sở của trong thành phố tôi quá tội nghiệp mà cái gì nó cũng có luật lệ. Do đó cái quyền hạn của tôi nó cũng giới hạn cái gì tôi làm được hoặc là cái gì tôi không làm được. Ok nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Và thưa quý vị, chúng ta vẫn còn khoảng 4 phút nữa cho chương trình trong nhà ngoài ngõ nha. Có những điều gì thắc mắc về vấn đề an toàn cuộc sống thì mời quý vị hãy gọi vào, đừng ngần ngại. Số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn đang đến cùng quý vị. À, không biết là bà Bảo có câu hỏi gì cho... Ôi, thôi, bà Bảo đứng sau nhé.
Không có cơ hội.
Không có cơ hội. Thính giả là number one hả?
Dạ vâng. Bà Bảo Như Tuyền chào ngay vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, chào chị. Chị ơi, cho biết quý anh nha.
À, em tên Tina đó.
Dạ rồi, chào
em
chị.
Em có chút thắc mắc muốn hỏi chú Trương Minh Ẩn á.
Dạ, nói chị.
Dạ, hồi tuần rồi cháu có gọi cho chú, cháu hỏi về cái kê mà đụng xe của mẹ cháu đó.
À,
nhưng mà cháu nghe không có rõ đó. Hôm nay cháu muốn gọi lại, giờ cháu có cái report của cảnh sát đó. Cái cảnh sát nói là mẹ cháu có lỗi. Nhưng mà cái cảnh sát đó, nó cho mẹ cháu một cái ticket nữa. cái report á thì nó nói là sang lên trái, mà cái chiếc kịch á thì nó nói là sang lên phải.
À, cái báo cáo là nói sang lên trái.
Dạ.
Mà cái tích cực thì nói là sang lên phải.
Dạ.
Ok, bây giờ cháu check trong cái report và ngay cái chỗ đụng xe, cái tích cực đó có phải relate to cái đụng xe hay không? Hay là người cảnh sát này đứng ngoài kia thấy mẹ cháu sang lên phải mà không có nhanh. Rồi cuối cùng qua tới 15 giây xa đồng hồ đụng đằng này là qua khi mẹ cháu sang lên trái. Thì đó là
dạ
hai cái khác nhau. Cháu hiểu
dạ
không? Còn nếu
không
mà cùng, khoan để chú nói cho nghe. Nếu
dạ
mà cùng ngay thời gian đó và ngay địa
dạ
điểm đó mà cái báo cáo gọi là bên trái mà một cái tiết kịch cho bên phải thì cháu như chú đó ra tòa,
dạ
nghĩa là ra tòa ngay tại chỗ. Là đây là hoàn toàn cái report và inconsistent, tức là không có giống nhau, không thể nào mà mẹ tôi là đụng xe một cái là qua trái là phải tùm lum như vậy. Thì nếu mà
dạ
cháu nên ra tòa vụ này đi, nếu mà cảnh sát làm sai. Để chú nói cho nghe,
dạ
trong tương lai quá khứ đó, chú có một cái
dạ
kê của một cái thành phố lớn ở đây, người cảnh sát viết cái câu rằng là khi vừa đến thì thấy một ông Mỹ đen, nhưng mà cuối cùng trong cái report đó nói là à, khi mà tôi rượt người này vô trong nhà thì cuối cùng mở cửa đây là người Mỹ trắng. Thì nó Mỹ đen chứ không thể nào đổi Mỹ trắng ngay tại chỗ. Do đó có những cái lầm lỡ trong cái vấn đề mà viết sai đó thì nên mang
dạ
ra tòa thì có cơ hội có thể được dismiss cái tiết kịch nhiều hơn. Còn vấn đề đụng á, nếu mà có quýt nệt thì mẹ cháu phải dính cái vụ này. Nhưng mà cái
dạ
insurance của cháu mấy triệu vậy mẹ cháu?
Dạ xe cháu có 1 triệu thôi.
Ok, xe cháu 1 triệu thì yên sang bên đây, nếu lỗi của mẹ cháu thì người ta định xe bên kia, còn bên cháu tự động sửa xe vậy thôi.
Dạ dạ, nhưng mà còn một cái nữa cháu cũng muốn khó nghĩ tới á, là cái ông trong cái report á mà nó làm ngay chỗ đó để đưa cho mình á là cái giờ cho nó, ví dụ là cái 3 giờ, mà trong cái giấy mà report á thì là 5 giờ.
Ok, bây giờ đại khái chú hỏi câu là mẹ có biết tiếng Anh không?
Dạ, mẹ cháu không có biết tiếng Anh.
Đó là cái from đó, hiểu không?
Dạ, dạ,
nếu,
không biết cái gì
nhưng
đó
mà ở đây có ai bị thương không?
Dạ, không.
Không có ai bị thương mà cảnh sát lại làm cái report thì chú thấy chuyện lạ. Thành phố nào vậy?
Dạ, ở thành phố, Arlington nè chú.
Arlington mà không có người bị thương, thường thường cảnh sát không có tới. Hai bên trao đổi với nhau thôi.
Dạ, từ tại khi... Tại vì
đó,
cái này cháu đụng ngoài
freeway
á.
Ok, đụng ngoài freeway rồi. Có đụng vô hư thành cầu của
dạ
nó không?
Dạ.
Có đụng vô thành cầu cột lồng đèn gì không?
Dạ đúng rồi. Vậy cháu nói giống như mẹ cháu từ ở trong Essex đi ra.
Rồi mẹ
cái
cháu lỗi.
Nó từ ở trong ở ngoài nó đi vô cái lane để mà nó nhập lên cầu á.
Dạ rồi, cái đó mẹ cháu lỗi. Từ Essex. Ok, mẹ cháu từ Essex đi vô hay đi ra?
Đi ra. Nhưng mà đã ra khỏi Essex rồi.
Ok, đã ra khỏi Essex. Rồi người
dạ
kia nằm ở đâu?
Ở ngoài đi vô. Giống như người ta muốn sang lên vô đó chú.
Sang lên vô đâu?
Sang lên vô để lên cái cầu đó
đấy. Chú hiểu, nếu mà mẹ cháu đi ra làm gì sang lên để lên được cái cầu?
No. Mẹ cháu không phải là sang lên, nhưng mà cái đường, cái Essex đi ra.
À, nó có cái đường mà ở dưới này mình đi lên, cái bắt đầu cho nó hai cái plan mà nó merge lại với nhau đó chú.
Đúng rồi.
Tại vì khu này nói chữ đi ra và đi vô nó khác.
Hai cái plan nó merge lại với nhau thì cái người này đang đi cái hướng thẳng của người ta. Còn mẹ
okay
của chị này là merge vô lại. Thì hai người, dạ.
Nếu mà mẹ đi từ ở ngoài đường này mà nhẹp vô cái đường exit để đi vô trong freeway mà đụng bất cứ cái gì đó, mẹ lỗi hoàn toàn, không có gì á.
No. Dạ, chú chưa.
Mẹ
thôi,
của chị
giờ,
mẹ của chị là đang đường trong. Mẹ của chị đang từ ở dưới cái đường mà exit để đi lên cái freeway thì đang cái trong cái lane trong. Còn một cái chiếc xe khác là đang cái plan cặp sát cái của mẹ chị, nhưng mà cái đó là hai bên đều phải nhường với nhau.
Chị gọi điện thoại nói chuyện với tôi đi, rồi nếu mà chị có cái báo cáo cảnh sát họ vẽ đó chị đưa tôi coi.
Dạ, dạ. À, chú cho con xin cái số của chú được không?
Nãy giờ chị không nghe đài hả?
Dạ, số điện
dạ,
thoại của
số rồi, điện thoại 682.
Của số điện thoại của chú ẩn là 682.
Dạ.
360.
360.
7250.
Nhớ là ngừng xe giết nghe, đừng có để
Dạ, ok. À, chú, gọi chú lúc nào cũng được hả chú?
Dạ không, gọi bây giờ đó, quan trọng là chị lấy cái điện thoại, cái này là số cell phone chị chụp cho tôi cái report của cảnh sát và cái hình họ vẽ đi rồi tôi mới nói chuyện được, tại vì nói như chị nói tôi rất cần siêu, tôi không hiểu, ok
dạ,
không?
Dạ, ok, con cảm ơn chú nha.
Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn. Cảm ơn chị Tina rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, đến đây thì thời lượng của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Sau chương trình, nếu quý thính giả vẫn còn những câu hỏi, những thắc mắc mà muốn được cái sự cố vấn của chú Trương Minh Ẩn thì cứ gọi vào hoặc là text vào cái số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn là 682-360-7250. 682-360-7250. Đến đây Như Tuyền, Bảo xin cảm ơn chú Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình và xin chào tạm biệt chú là thứ năm bình an, là chú phải giữ mát nha, hôm nay trời rất là nóng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào tuần sau.
30 phút nữa chú phải tham dự cái tiệc rồi, do đó chú không có nằm trong nhà được. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn Như Tuyền và Bảo, hẹn gặp lại chương trình thứ năm tuần tới. Bye bye.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chứ.